Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 8 tháng 9 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Anthony J. Kelly với tựa đề Nhận lấy quyền năng qua phần thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Acts chapter 2, beginning with verse 1. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.
Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 1 rằng đến ngày lễ ngũ tuần môn đồ nhóm họp tại một chỗ.
And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind.
Và thình lình có một tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào.
And it filled the whole house where they were sitting.
Và đầy khắp nhà môn đồ ngồi.
Then there appeared to them divided tongues as of fire.
Và các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một.
And one sat upon each of them.
Như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn họ.
And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues.
Và hết thảy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác.
As the Spirit gave them utterance.
Theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
And there were dwelling in Jerusalem.
Và hiện bây giờ họ ở trong thành Jerusalem.
Devout men from every nation under heaven.
Đến tất cả dân sự các thiên hạ đến.
We've entitled this message today, Connected for Power.
Đề tài tôi muốn chia sẻ đây là gắn liền với cái quyền lực.
Originally, the book of Acts had no title.
Và quý vị biết bắt đầu một cuốn sách Công vụ các sứ đồ thật sự không biết cái tựa đề của cuốn sách này là gì.
At various times in the early church, it was given different names.
Và ở trong những hội thánh đầu tiên thì nó họ có những cái tên khác nhau.
However, the name that was finally won was the Acts of the Apostles.
Và cái tên mà họ xưa có thể dùng nói là về công vụ của các sứ đồ đã làm việc trong thời đó.
Now, the translation of this title, Acts of the Apostles.
Và cái khi mà dịch ra cái tiếng này thì tên như thế này.
The translation is not very easy to produce in a number of languages.
Và cái tên cuốn sách này dịch ra không dễ dàng cho đến các ngôn ngữ khác.
You see, the word acts is an action word.
Cái chữ acts có nghĩa là một cái động từ.
It refers to what the apostles did.
Nói rằng về công vụ những gì mà môn đồ hay là những người thánh đồ ngày xưa làm.
How the apostles worked.
Và họ làm việc như thế nào.
Or the work of the apostles.
Đó là những công việc của các sứ đồ thời ấy.
At any rate, what it means is that something was being done.
Có nghĩa rằng là có những gì xảy ra ở trong cái hội thánh đầu tiên đó.
In the book of Acts, something was being done and it was done by the power of the Holy Spirit.
Trong sách công vụ các sứ đồ có chuyện gì xảy ra bởi Đức Thánh Linh.
The first two chapters of Acts are centered in the event of Pentecost.
Và hai đoạn đầu tiên của sách công vụ các sứ đồ là nhắm vào vấn đề mà lễ ngũ tuần.
That event was a miracle within itself.
Đó là một cái phép lạ đặc biệt.
In verses 1 through 5 of chapter 1.
Trong câu 1 đến câu 5 của đoạn 1.
Jesus instructs his disciples.
Và Chúa đã dạy cho họ những điều sau đây.
To wait.
Hãy chờ đợi.
In Jerusalem.
Chờ đợi tại thành Jerusalem.
For the coming of the Holy Spirit.
Đợi cho Đức Thánh Linh đến.
Now prior to his ascension.
Trước khi mà Đức Chúa Giêsu về trời.
Christ commissioned his disciples.
Và Chúa sai một mạng lệnh cùng với môn đồ của Ngài.
To a mission to the world.
Và truyền giáo cho cả thiên hạ.
In a worldwide mission, he said, "Go you therefore."
Nói rằng hãy đi ra khắp đất.
And make disciples of all nations.
Và làm tất cả mọi người trở thành thánh đồ của Ngài.
And then he promised them that they would be empowered by the Holy Spirit.
Và lúc đó được quyền lực Đức Thánh Linh làm việc những công việc ấy.
Now, following Christ's ascension, the apostles returned to Jerusalem, to the upper room, and engaged in fervent prayer.
Và khi mà chúng ta thấy rõ ràng trong công việc sứ đồ thì nói rõ ràng là môn đồ của Chúa bắt đầu cầu nguyện tha thiết điều đó.
They were not just praying, they were praying specifically for the promise of the Holy Spirit.
Họ không phải là cầu nguyện chung, họ cầu nguyện cách cụ thể để nhận được Đức Thánh Linh.
And in the verses that we read for our scripture lesson, the Holy Spirit then came with great power.
Và chúng ta mới vừa đọc trong đoạn Kinh Thánh đó là Đức Thánh Linh đến một cái quyền lực rất mạnh mẽ.
Says he filled the apostles with great power and they witnessed to large crowds of people.
Và ban phước Đức Thánh Linh cho họ để họ truyền bá rất nhiều người ở trong thời ấy.
Crowds of people that were represented by every nation under the heaven.
Và biết bao nhiêu người đến nghe, đủ các sắc tộc đến nghe những lời hằng sống của Chúa.
And the Bible says that all nations heard them in their own tongue.
Và nói rằng tất cả những quốc gia khác, những người có mặt ở đó nghe cái ngôn ngữ của họ mà khi các sứ đồ giảng.
Isn't it going to be wonderful in heaven when we all hear the same voice?
Có thể rất vui mừng khi trên thiên đàng chúng ta sẽ nghe tất cả cùng một giọng không?
Though our languages, our temporal languages may not change.
Có thể là ngôn ngữ của chúng ta không thể thay đổi, không thay đổi.
Because of the presence of God, we will hear one another with clarity.
Nhưng mà với cái sự Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ nghe rõ ràng những người khác nói mà chúng ta sẽ hiểu.
We will sing songs of joy and gladness and everyone will shout hallelujah.
Tất cả mọi người sẽ ca ngợi danh Chúa khi hát tôn vinh Ngài.
And so here in Acts chapter 2,
cho nên chúng ta thấy công vụ các sứ đồ đoạn 2.
We see that those individuals who heard the gospel,
khi những người ấy đã nghe được phúc âm,
sat at the feet of Peter the apostle,
và nhìn ngồi cuốn cùng với sứ đồ Peter.
And as you read through chapter 2, you will see that Peter took advantage of the opportunity.
Ở trong lúc này là Peter dùng cái cơ hội này,
and he delivered his first sermon in the book of Acts.
Và giảng một bài giảng đầu tiên ở trong sách công vụ các sứ đồ.
And the Bible says that 3,000 were baptized.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong mỗi ngày đó 3,000 người làm phép báp têm.
Under the preaching of Peter and the power of the Holy Spirit.
Bởi lời giảng dạy của Peter và quyền lực của Đức Thánh Linh.
And so there was born this new church.
Cho nên đó là khởi đầu của hội thánh đầu tiên của hội thánh của Chúa.
This church formed a community of learning and worship and sharing.
Hội thánh đầu tiên đã hợp lại, gặp mặt nhau và chia sẻ đức tin và ăn uống cùng với nhau.
By the time we're at the end of chapter 2 in the book of Acts.
Khi mà chúng ta chấm dứt cái câu chuyện về hội thánh đầu tiên cuối đoạn 2.
The Bible says the Spirit of the Lord in verse 47.
Ở trong câu số 47 nói rằng
continued to bless their witness by adding to their number every day.
Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
If you could get the picture with me.
Nếu quý vị có thể hình dung được cái hội thánh đầu tiên.
Every day someone was added to the church.
Mỗi ngày có những người thay gia nhập vào hội thánh.
Not baptism once per quarter.
Không phải là báp têm chỉ có 3 tháng mới một lần.
Not once per month.
Không phải là một tháng một lần.
But baptism by the power of the Holy Spirit every day.
Nhưng mà nhận báp têm của Đức Thánh Linh mỗi ngày, mỗi ngày.
Oh, wouldn't it be wonderful if we attended baptism every day?
Mừng rồi nếu chúng ta thấy là báp têm mỗi ngày phải không?
Now there are two places.
Có hai chỗ tôi xin
in chapter 1 and chapter 2 that I would like for us to spend just a few more moments.
Ở trong đoạn 1 và đoạn 2 tôi muốn quý vị dành những chút thời giờ để tìm hiểu.
The first place that I want us to stop is in chapter 1.
Chúng ta hãy xem ở trong đoạn 1.
And specifically look at verses 3 through 5.
Và câu số 3 đến câu số 5.
But I want to start with verse 1 so that we can have accuracy.
Tôi muốn bắt đầu câu số 1 để cho quý vị hiểu cái bối cảnh.
Acts chapter 1.
Đoạn 1 câu 1.
The former account I made, O Theophilus.
Nói hỡi Theophilus, trong sách thứ nhất ta.
Of all that Jesus began both to do and teach.
Ta từng nói về điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu.
Until the day in which he was taken up.
Cho đến ngày được cất lên trời.
After he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles.
Sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.
To whom he also presented himself alive after his suffering.
Và sau khi chịu đau đớn thì trước mặt các sứ đồ.
By many infallible proofs.
Và Ngài lấy nhiều chứng cớ.
being seen by them during 40 days and speaking of things pertaining to the kingdom of God.
Để tỏ mình ra sự sống và hiện đến các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.
And being assembled together with them,
và lúc ở cùng với sứ đồ đó,
he commanded them not to depart from Jerusalem.
Và Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem,
but wait for the promise of the Father.
Nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa.
Which he said, you have heard from me.
Là điều các ngươi đã nghe ta nói.
John baptized with water.
Giăng Baptist đã làm báp têm bởi bằng nước.
But you shall be baptized by the Holy Spirit not many days from now.
Nhưng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ là chịu pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh.
Here we see the instruction of the of Jesus Christ to his disciples.
Chúng ta nghe rõ ràng cái sự giảng dạy đến với sứ đồ của Chúa thời bao
giờ. It is clear to him to us that he appeared to them many times over a period of 40 days.
Và cho chúng ta thấy rằng Chúa đã hiện đến cùng với các môn đồ của Chúa trong cái thời gian 40 ngày ấy.
And for many reasons he showed them that he was alive.
Và cho họ biết rằng là Đức Chúa Giêsu vẫn còn sống.
Not only did Jesus give the apostles proof of his resurrection,
không phải chỉ chứng minh cho họ thấy rằng Ngài đã sống lại,
but he continued to instruct them in the things of the kingdom of God.
Nhưng mà Ngài tiếp tục dạy cho họ, răng dạy họ những điều về nước Đức Chúa Trời.
The kingdom of God is at hand, he said.
Nước Chúa Trời hiện bây giờ đang có, hiện ở đây.
If we study the teachings of Jesus Christ, we will see that every sermon preached the kingdom of God is at hand.
Nếu mà chúng ta nghe những lời bài giảng của Đức Giêsu giảng trong thời ấy, Đức Giêsu lúc nào cũng đề cập vấn đề mà nước Chúa Trời hiện bây giờ đang có.
This was the preaching of Jesus then.
Đó là bài giảng của Đức Giêsu ngày xưa.
And this is the preaching of the gospel now.
Và cái đó là cũng bài giảng về phúc âm ngày hôm nay.
The kingdom of God is at hand.
Và vương quốc của Ngài hiện bây giờ đang có.
One day soon Jesus will show his face.
Và một ngày gần đây Chúa sẽ hiện ra cùng với chúng ta.
But until that time,
chờ đợi tới ngày đó,
the power of the Holy Spirit will guide us in the kingdom of God.
Và quyền lực của Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta vào nước Đức Chúa Trời.
And so we see that Jesus not only spoke to his disciples about those things that were to come, but he spoke to them about those things that were at hand.
Và không phải nói vẫn những chuyện gì mà chuyện sẽ xảy ra, nhưng mà Chúa dạy cho họ những điều đang xảy ra đến với đời sống của họ.
The reference here is unique.
Và cái điều này rất quan trọng, vì Chúa hãy chú ý.
You see, this coming of the Holy Spirit in the power that he came happened only once.
Và cái quyền lực Đức Thánh Linh đã đến trong lúc này là chỉ một lần đó.
But the Holy Spirit continues to come daily as individuals repent.
Nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ đến chung với mỗi người khi mà mỗi người hàng ngày ăn năn và cầu nguyện.
And receive Jesus Christ into their lives.
Nhận Đức Giêsu trong đời sống của họ.
John's baptism.
Giăng báp têm đã làm.
It was a baptism of repentance.
Và là báp têm bởi sự ăn năn.
And the church would continue to use the outward form of water baptism.
Và hội thánh vẫn còn dùng những cái phương pháp dùng bằng nước để rửa tội và các bạn ăn năn.
But unlike John's baptism, the new converts received the baptism of the Holy Spirit.
Khác ngoài dân báp têm thì là báp têm bởi của những người mới bởi Đức Thánh Linh.
Throughout Acts, converts experienced repentance and baptism and the gift of the Holy Spirit.
Và trải qua trong sách Công vụ các sứ đồ, không chỉ làm báp têm bằng nước nhưng mà họ có quyền lực báp têm bởi Đức Thánh Linh.
I want to share with you today, church, that the Holy Spirit only comes when there is acts of repentance.
Đức Thánh Linh chỉ đến khi nào mà chúng ta ăn năn.
All are available, but two are required.
Thưa bạn, Đức Thánh Linh sẵn sàng cho chúng ta nhưng mà có hai điều kiện:
repentance and receiving.
Và ăn năn và nhận lấy.
Once we repent,
khi mà chúng ta ăn năn,
we will receive the power of the Holy Spirit.
Chúng ta sẽ nhận lấy quyền phép Đức Thánh Linh của Ngài.
You see, throughout the book of Acts, the Holy Spirit comes.
Và trọn sách kinh Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh sẵn sàng đến.
And we need to know that all three must happen in our experience.
Và ba điều đó rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta.
But they don't always necessarily happen in sequence.
Và không phải ba điều đó lúc nào cũng đi theo cái thứ tự.
Sometimes repentance comes during confession.
Đôi khi chúng ta ăn năn, khi mà chúng ta cầu xin Chúa.
Sometimes there is repentance and then there is a wait.
Và đôi khi chúng ta ăn năn xong rồi chúng ta sẽ chờ đợi.
But most of the time it's because the Holy Spirit has already come and is convicting individuals of sin.
Nhưng mà đa số Đức Thánh Linh đã làm việc trong lòng chúng ta để chúng ta ăn năn.
We see in the book of Acts that the Spirit can come before baptism.
Và chúng ta thấy rằng cái Đức Thánh Linh có thể đến trước khi làm pháp báp têm.
In conjunction with baptism.
Và đứng ngang cùng lúc với làm pháp báp têm.
Or he can come sometimes after baptism.
Và có thể sau khi làm pháp báp têm bằng nước.
In Acts chapter 19, in the first five verses, we can read there together.
Và ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19, năm câu đầu mà chúng ta có thể đọc chung.
There were disciples there who were baptized in John's baptism.
Và có những môn đồ đã làm pháp báp têm bởi dân.
And the apostle asked them, had they been baptized with the Holy Spirit?
Và hỏi rằng là các anh, các chị có làm pháp báp têm bởi Đức Thánh Linh chưa?
And they said to him, we have not yet even heard of the Holy Spirit.
Và họ nói ra rằng tôi chưa bao giờ nghe làm pháp báp têm bởi Đức Thánh Linh cả.
And at that point they believed and the Holy Spirit came and they were baptized in the Holy Spirit.
Và lúc đó họ chấp nhận, họ nghe điều đó, họ chấp nhận và liền lúc đó họ làm được làm pháp báp têm bởi Đức Thánh Linh.
What I'm simply saying to you, church,
tôi muốn chia sẻ với hội thánh ngày hôm nay,
is that the Holy Spirit cannot be controlled.
Chúng ta không có thể mà điều khiển Đức Thánh Linh được.
The Holy Spirit is the one that controls.
Và Đức Thánh Linh hãy điều khiển chúng ta.
Once we repent and receive Jesus Christ.
Khi mà chúng ta ăn năn và chấp nhận Đức Giêsu.
So the next place I would like for us to stop.
Tôi muốn quý vị tạm ngưng ở một nơi khác trong Kinh Thánh.
Is in verses 12 through 14.
Ở trong what chapter?
Chapter 1.
Vậy đoạn 1 câu số 12.
Chapter 1 verses 12 through 14.
Trở lại đoạn 1 của Công vụ các sứ đồ câu số 12 đến câu số 14.
And the Bible says, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet.
Bây giờ các người từ núi gọi là Olivet trở về thành Jerusalem,
which is near Jerusalem, a Sabbath day journey.
Núi ấy cách thành Jerusalem một khoảng đường ước chừng một ngày Sa-bát.
And when they had entered, they went up into the upper room.
Khi họ về đến, bèn lên một cái phòng cao.
Peter, James, John, and Andrew, and Philip, and Thomas.
Rồi tới đó chúng ta thấy Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip và Thomas.
Bartholomew, Matthew, James, the son of Alphaeus.
Bartholomew, Matthew, Gia-cơ, con của Epha.
And these all continued with one accord in prayer.
Câu số 14 rằng hết thảy những người đó bèn bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện.
And with supplication, and the women were with them.
Với các người đàn bà và Mary mẹ của Đức Giêsu của đời này.
And Mary the mother of Jesus.
Đó là mẹ của Đức Giêsu.
With his brothers.
Và các anh em ngài.
The Bible tells us, beloved, that they were in Jerusalem in an upper room, all on one accord, praying for the power of the Holy Spirit.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ tại thành Jerusalem trên phòng cao cùng hiệp ý để cầu nguyện.
They were in compliance with what Jesus had commanded them to do.
Họ theo những gì Chúa dạy dỗ và răn dạy họ.
So upon their arrival, they went into the upper room.
Khi mà họ đến thành Jerusalem, họ lên cái phòng cao.
The names of the apostles are listed.
Và tên các môn đồ đã liệt kê ở đây.
But verse 14 mentions others who were present in the upper room.
Và câu số 14 nói rằng những người khác có mặt ở tại trên
phòng
cao.
It says that the women,
nói về các người đàn bà,
and Mary,
và Mary,
and the brother,
và các anh em
of Jesus were in the upper room.
Của Đức Giêsu ở trên cái phòng cao ấy.
We need to understand something specific about this.
Chúng ta cần phải hiểu rõ một cái câu kinh thánh này.
All who believed were in the upper room.
Tất cả những người tin tưởng ở trên cái phòng cao.
There were no specific individuals who were praying in that room.
Không phải là chỉ có một giới hạn một số người nào ở trên phòng cao mà được cầu nguyện.
Everyone in the room was praying with one accord.
Tất cả mọi người đều phải cầu nguyện với đồng một đức tin.
For the power of the Holy Spirit to come and build the church.
Cầu nguyện cho Đức Thánh Linh giáng xuống để xây dựng nhà thờ của Chúa, hội thánh của Chúa.
So, my beloved saints of God,
các cựu hội thánh,
we must realize that this verse 14 that we just read is a summary.
Chúng ta cần phải hiểu rõ là đoạn câu 14 là tóm tắt.
And it gives a general view and overview of the activity of the Christian community.
Để chúng ta thấy rằng là họ đang làm gì khi mà trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống.
The primary characteristic of the early church.
Đó là một cái đặc ăn hay là một cái điều chúng thấy rất rõ ràng các hội thánh ban đầu.
What marked their connectedness together?
Làm sao một cái điều này giúp đỡ cho họ liên kết với nhau?
Was the presence of spiritual, holy, intentional prayer.
Vì họ cầu nguyện với đồng ý với một ý cho nên họ mới liên kết với nhau để làm công việc này.
If I may step away from the scripture for a moment.
Nếu có thể mà tôi bước ra khỏi kinh thánh để cho quý vị thấy một cái điểm này.
When we as a church in 2012 began to pray.
Mà nếu hội thánh của Chúa ở trong 2012 bắt đầu cầu nguyện.
Specifically for Jesus to come.
Rõ ràng Đức Giêsu cầu nguyện về Chúa Giêsu sẽ trở lại.
Then heaven will hear from on high.
Và thiên đàng sẽ nghe những lời cầu xin đấy.
The spirit of the latter rain will be poured out in the earth.
Và vấn đề mà Đức Thánh Linh ở trong cơn mưa cuối mùa sẽ rơi xuống.
And Jesus will come.
Và Chúa Giêsu sẽ đến.
But we must begin as a people of God to
pray
together.
Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu hiệp một với nhau để cầu nguyện.
We are a cosmopolitan city.
Chúng ta sống ở trong nơi này rất nhiều sắc tộc khác nhau.
We are a city of many cultures.
Và nhiều cái sắc dân khác nhau.
Many languages.
Ngôn ngữ khác nhau.
But one God.
Mà chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi.
One Jesus Christ.
Chỉ có một Đức Giêsu.
One favor. One faith.
Chỉ có một đức tin.
And one baptism.
Và chỉ là một pháp tem.
One promise is sure.
Và một lời hứa rõ ràng.
Jesus is coming again.
Đức Giêsu sẽ trở lại.
And he's coming for those who wait for him on one accord.
Và trở lại cùng với những người mà hiệp một với nhau để đón chờ Ngài.
So different are the strategies of society.
À, ngày hôm nay có nhiều cái phương pháp.
You have Republicans.
Và với những đội gì? Cộng hòa.
Democrats.
Và dân chủ.
Politicians.
Và những người chính trị gia.
All kinds of people in society.
À, tất cả nhiều loại người ở trong xã hội này.
But under one umbrella, we stand together.
Nhưng mà dưới một cái nền tảng đó là chúng ta đứng cùng với nhau.
As children of the living God,
là con cái của đấng hằng sống.
Washed in the blood of Jesus,
và rửa bởi huyết của Chúa Ngài.
With a promise of eternity for each one of us if we stay fast in our faith.
Và lời hứa rằng chúng ta sẽ được sự sống đời đời nếu chúng ta vững vàng trong đức tin của mình.
We are empowered in this world.
Chúng ta được đặt ăn ở trong thế gian này.
Our power is not seen because we are divided.
Quyền lực chúng ta không thấy vì chúng ta đã chia nhau.
When
nhau.
The Holy Spirit takes control of his church.
Khi mà quyền lực Đức Thánh Linh đã ngự vào trong hội thánh.
We will sing songs in Vietnamese.
Chúng ta sẽ hát những bài hát trong tiếng Việt.
We will sing songs in English.
Chúng ta sẽ hát những bài hát bằng tiếng Anh.
We will sing songs in Spanish.
Chúng ta sẽ hát bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha.
We will sing songs in Korean.
Chúng ta sẽ hát những bài hát trong tiếng Hàn
Quốc. We will sing songs from Jamaica.
Chúng ta hát những bài hát ở nước Jamaica.
But God will infuse us with life.
Nhưng mà Chúa sẽ ngự trị cho chúng ta một sự sống.
And we will have one voice, glory, hallelujah.
Chúng ta chỉ có một lời nói là hallelujah.
And so as we conclude this discourse this afternoon.
Khi mà chúng ta muốn tìm hiểu cái lời cuối cùng của
there
cái lời dạy dỗ đây. Có vài điều tôi thấy
about
đây.
This upper room experience.
Về một cái kinh nghiệm ở trong cái phòng cao này.
This experience that brought about the power and presence of the Holy Spirit.
Và kinh nghiệm này làm sao mà đem cái quyền lực của Đức Thánh Linh ngự trị.
I want to share with you three places the disciples were in this experience.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị ba địa điểm mà môn đồ của Chúa ở đâu.
And then I want to share with you three places where the apostles were not.
Và ba điểm nào mà môn đồ của Chúa không phải ở đó.
First of all, we've already said they were in one room on one accord.
Ở trên phòng cao và hiệp một với nhau.
One hope, one promise.
Và một lời hứa.
They were all praying.
Và họ đang cầu nguyện.
They were all waiting.
Và họ đang chờ đợi.
The human tragedy.
Cái vấn đề mà ngạc nhiên về cái con người.
Is that we have not learned to wait on the Lord.
Và chúng ta không chờ đợi Đức Chúa Trời.
If we wait on the Lord.
Nếu chúng ta chờ đợi Ngài.
He will always be right on time.
Và Chúa sẽ đến đúng lúc.
But we must wait together.
Chúng ta cần phải chờ đợi cùng với
we
nhau.
We must pray together.
Chúng ta cần cầu nguyện với nhau.
So the apostles prayed with intense earnestness.
Cho nên họ cầu nguyện tha thiết.
For a fitness to meet men and their daily intercourse to intercourse together.
Và họ liên hệ với nhau chặt chẽ.
To speak words that lead others to Jesus Christ.
Và giảng đạo để những người khác tìm đến Chúa.
Putting away all differences.
Cắt đi những cái sự mà khác biệt.
All desire for supremacy.
Và chú tâm một cái vấn đề quan trọng.
They came together in Christian fellowship.
Họ đến cùng với nhau để thông công với nhau.
And then the church.
Rồi lúc đó hội thánh
was born.
Bắt đầu.
If you read in the book of Acts chapter 2.
Nếu chúng ta thấy rõ ràng ở trong công vụ các sứ đoạn 2.
Beginning with verse 41 through 47.
Bắt đầu câu số 41 cho tới 47.
You will find that there was a community.
Đó là một cái cộng đồng.
That ate together.
Họ ăn uống cùng với nhau.
They prayed together.
Họ cầu nguyện với nhau.
They shared with one another's burden.
Và chia sẻ với nhau những sự khó khăn.
They helped send all of the children to Christian school.
Và gửi tất cả con nít đi vào một trường đạo.
They fed those who were hungry.
Và chia sẻ những thức ăn cho những người mà thiếu.
And they told individuals about Jesus Christ.
Và nói chuyện với nhau giới thiệu về Đức Giêsu.
And the Bible says that because they were willing to pray together.
Kinh Thánh nói rằng vì họ cầu nguyện với nhau.
Commune together.
Và ăn uống cùng với nhau.
Stay together.
Sống gần gũi với nhau.
And wait together.
Và chờ đợi với nhau.
That the Lord added to the church as many as were being saved.
Và Chúa đã ban phước cho thêm nhiều người vào thánh và được cứu rỗi.
Every single day.
Mỗi ngày, mỗi ngày.
Three places they were on one accord.
Ba địa điểm họ cùng với nhau là họ cùng hiệp với nhau.
They all prayed.
Họ cầu nguyện
cùng
với nhau.
And they all waited.
Và họ cùng nhau chờ đợi.
Then there were three places.
Còn ba địa điểm khác.
That they were not.
Mà họ không có ở đó.
First of all, they were not concerned.
Điều đầu tiên là họ không có quan tâm.
They were not concerned about anyone else's shortcomings.
Và không có quan tâm đến những yếu điểm của người khác.
No one in the room was pointing fingers at anyone else.
Không ai chỉ tay vào người khác cả.
No one concerned themselves about who was not doing what.
Không có ai quan tâm là người nào không làm mà người nào làm.
They were not concerned about anything but the Holy Spirit coming.
Họ không có quan tâm một điều gì cả, chỉ quan tâm chỉ Đức Thánh Linh giáng trần mà thôi.
Secondly, they were not zeroed in on their own desire.
Họ không nhắm vào về cái đời sống riêng tư của họ.
They were not selfish.
Họ không ích kỷ.
Not my way or the highway.
Không phải là theo ý của tôi hay là ý của người khác.
Not the way that I wanted, but the way that will go to make us all strong in Christ.
Không phải là ý muốn riêng của tôi nhưng mà ý muốn của tất cả mọi người.
Not because I am the elder or the pastor.
Không phải là vì tôi là trưởng lão hay là mục sư.
Not because I am a deacon, do I hold all the keys?
Hay là tôi là chấp sự có tất cả chìa khóa trong nhà thờ này?
Not because I have power in the church.
Không phải là tôi có quyền lực trong hội thánh này.
Will my way be the way?
Hay là cái phương pháp của tôi là phương pháp đúng?
But what will make the church grow?
Khi mà nếu mà muốn hội thánh phát triển.
And be one in Christ.
Và cùng nhau cùng với Đấng Christ.
That is what we will do.
Đó là chúng ta sẽ làm.
Then finally,
điều thứ ba, điều cuối cùng.
They were not dependent on their own ability to receive the power they needed.
Họ không dựa riêng cái bản thân của mình hay là quyền lực của mình để nhận được Đức Thánh Linh.
As we prepare to close church, I want to say this to you.
Trước khi chúng ta chấm dứt, tôi xin chia sẻ với hội thánh đây.
There is nothing that we can do to recommend ourselves to God.
Không có điều gì mà chúng ta làm mà để trình bày cho Đức Chúa Trời được.
We can only humble ourselves.
Chỉ mà hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời.
And trust in Jesus Christ.
Tin tưởng vào Đức Chúa Giêsu Christ.
For Jesus is our righteousness.
Vì Đức Chúa Giêsu là đấng công bình cho chúng ta.
If we keep our eyes on Jesus.
Nếu chúng ta nhắm vào Đức Chúa Giêsu.
If we model our lives after Jesus.
Nếu chúng ta theo cái phương pháp mà Đức Chúa Giêsu đã dạy.
If we remember the two great commandments of Jesus.
Nếu chúng ta nhớ là hai điều răn lớn mà Ngài đã dạy.
Love the Lord with all my heart, my soul, my mind.
Hãy yêu thương Đức Chúa Trời hết lòng, hết ý và hết hồn của mình.
And love my neighbor as myself.
Và yêu thương người khác như kẻ lân cận.
If I love you as I love myself.
Nếu mà tôi thương anh giống như tôi thương tôi.
I desire for you what I desire for myself.
Tôi mong muốn quý vị được có giống như tôi mong muốn cho tôi được có.
If I love you as I love myself.
Nếu mà tôi thương anh giống như là tôi thương tôi.
I will not put myself before you.
Tôi không có đặt những gì cản trở tôi trước mặt anh.
I did not read with you the church scripture or the litany that you shared together, the responsive reading.
Cái vấn đề mà ứng đọc á, tôi đã đọc.
But one thing that I picked out of that.
Mà điều mà tôi đã nhìn thấy quý vị đã làm.
Something similar to the words of the apostle Paul in Philippians chapter 2.
Giống như là trong sách Philip đoạn 2.
He said, "Do not esteem yourselves above anyone else."
Đừng bao giờ mà đề cao mình hơn những người khác.
But in like-mindedness.
Nhưng mà trong tấm lòng của mình.
Let this mind be in you.
Là đẩy lòng này ở trong quý vị.
Which was also in Christ Jesus.
Và đó là cũng có lòng của Đức Giêsu.
We must learn across cultures, across regions.
Chúng ta cần phải hiểu với nhau mỗi cái sắc tộc với nhau.
Across nations.
Và trong các quốc gia khác nhau.
Across ethnicities.
Và những sắc dân khác nhau.
That we are one in Christ.
Chúng ta chỉ có một trong Đức Chúa Giêsu.
And so church, the kingdom to come is much nearer than these Christians were in the upper room realized.
Chúng bà chị em, họ chờ đợi Chúa Giêsu đến, nhưng mà chính chúng ta sống ngày hôm nay, Chúa đến còn gần hơn họ nữa.
In the book Acts of Apostles.
Ở trong sách Acts of Apostles của bà Linh Chi White viết.
And I will close with this.
Và tôi chúng chấm dứt cái đoạn này.
Mrs. White says,
bà White nói như thế này.
The church is God's appointed agency for the salvation of men.
Và hội thánh của Chúa được dựng nên để dùng giúp đỡ ban phúc âm cho tất cả mọi người.
It was organized for service.
Và thành lập để phục vụ.
And its mission is to carry the gospel to the world.
Và viễn tưởng của họ là đem sứ mạng này đến cho tất cả mọi người trên thế gian này.
From the beginning, it has been God's plan that through His church,
và một khởi đầu rồi, bắt đầu là Chúa đã dùng hội thánh của Chúa để làm những điều ấy,
shall be reflected to the world His fullness and His sufficiency,
để cho hội thánh của Chúa giảng ra thấy rõ ràng là những chức vụ của Đức Chúa Giêsu,
the members of the church,
tín đồ của hội thánh,
those whom He has called out of darkness into His marvelous light,
Chúa kêu gọi ở trong trong tối tăm để thấy được ánh sáng của Đức Chúa Trời.
Or to show forth His glory.
Và chia sẻ cái ánh sáng đó
the
cho mọi người.
The church is the repository of rich.
Và hội thánh là nơi mà Chúa đã ban phước rất nhiều.
The rich grace of Christ.
Đầy đủ sự ăn điển của Đấng Christ.
And through the church.
Mà qua hội thánh của Ngài này.
Will eventually be made manifest.
Và chia sẻ cho những người khác thấy rõ ràng.
Even to principalities and powers in heavenly places.
Vậy chứng tiên là cái sự quyền lực của Đức Chúa Trời ở trên cao.
The final and full glory of God.
Và thấy rõ ràng cái sự vinh hiển của Ngài khi Chúa trở lại.
My friends, I don't know if I will ever stand before you again.
Tôi không biết tôi sẽ gặp mặt quý vị được nữa hay không.
But one thing is sure.
Mà một điều tôi biết tin chắc chắn.
It makes no difference where we are.
Tôi không cần biết chúng ta có mặt ở đâu.
Makes no difference what language we speak.
Hay là ngôn ngữ nào chúng ta nói.
We are brothers and sisters in Christ.
Chúng ta là anh chị em ở trong Chúa.
And as I proclaim Jesus Christ in the African American community.
Khi mà tôi chia sẻ chung với các thánh người da đen.
You are to proclaim Jesus Christ in the Vietnamese community.
Quý vị chia sẻ lời của Chúa trong cái người Việt.
And if you are bilingual, you are to proclaim the kingdom of God in both languages.
Nếu mà quý vị biết hết hai ngôn ngữ thì phải giảng hết hai ngôn ngữ.
To every community.
Tất cả những cái cộng đồng mà quý vị.
And if by chance you speak three languages.
Nếu mà quý vị nói được ba thứ tiếng.
Fill your heart with the power of the Holy Spirit and be heard wherever you go.
Nhận lấy được Đức Thánh Linh để nói ra bất cứ nơi nào quý vị đi đến.
And Jesus, the Jesus we await.
Và Chúa Giêsu sẽ trở lại.
Will come.
Sẽ đến.
With power.
Đứng quyền lực của Ngài.
And with glory.
Và sự vinh hiển của Ngài.
Stand with me if you will.
Hãy đồng đứng cùng với tôi.
Our Father in heaven, you have heard our testimony.
Chúa Giêsu, Chúa đã nghe cái lời làm chứng của chúng con.
You know our hearts better than we.
Chúa hiểu được lòng của chúng con hơn là chính chúng con.
In one place in scripture it says that our righteousness is as filthy rags.
Và trong Kinh Thánh nói rằng là sự công bình chúng con giống như là một nụ vải rách.
But by the blood of Jesus we are all made righteous.
Nhưng mà bởi huyết của Ngài chúng con trở thành công chính trước mặt Ngài.
So my prayer to you, O God.
Cái lời cầu xin của Chúa
is if there is a person in this room.
Và nếu có những người ở trong nhà thờ này,
young or old,
lớn tuổi hay trẻ tuổi,
who have not surrendered to Jesus.
Chưa giao phó đời sống mình cho Ngài.
I pray right now, O God.
Con cầu nguyện Chúa ban phước cho họ.
That you would worry them.
Ban phước cho họ.
Trouble them.
Làm cho họ khó chịu.
Give them no rest.
Đừng cho họ nghỉ yên.
Until they have surrendered to Jesus.
Khi mà họ thấy được rõ ràng Chúa và
so that your joy may be made full.
Để cho đời sống của họ được đầy đủ hạnh phúc, phước hạnh.
This is my prayer in Jesus.
Đó là lời cầu xin của chúng con.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm M&T 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.